tâm gì đó thôi đó. Rồi bây giờ gia đạo con nó không được bình yên, nó lộn xộn, nghĩa là ông xã bà xã có chuyện này chuyện kia đủ thứ á, vô lại Phật để cầu được vài cái bình an nào đó đốt cho nhang xong rồi về. Thì như vậy nghĩa là chúng ta tin theo Đức Phật mà không có học Phật đó. Bây giờ rồi chúng ta phải xác định tại sao chúng ta phải học Phật đó. Rồi cái thứ ba nữa là trong ngày Phật đản, người Phật tử chúng ta cũng phải tìm hiểu rằng tại sao chúng ta phải sống theo lời dạy của Đức Phật. Bởi vì có nhiều người học xong rồi không làm đó. Thì các vị thấy không, trong ba câu hỏi đó hôm nay thì thầy cùng các vị trong một cái tinh thần là của ngày Phật đản, bằng con đường của trí tuệ, chúng ta sẽ từng bước một để nghĩa là chia sẻ cái nỗi niềm cũng như chia sẻ hiểu biết, chia các Phật tử biết rằng thầy trụ trì cũng như thầy và tất cả các vị thầy khác khi đã bỏ cuộc đời để đi theo Đức Phật, tức là phải đi theo con đường của sự giác ngộ, con đường của sự giải thoát. Bởi vì thật sự mình muốn giải thoát, thật sự mình muốn tu tập, mình mới đi theo Đức Phật. Chứ không thôi thầy đi theo Đức Phật làm gì, cũng như thầy trụ trì đi theo Đức Phật làm gì. Bởi vì như ông bà mình nói các vị biết là người ta sợ nhất là ăn chay với cạo đầu. Ăn chay thì sốt ruột, mà cạo đầu thì rát da, tội tình gì mà phải đi theo Đức Phật. Mà ngay cả bây giờ các vị không, có nhiều Phật tử nói xong rồi á, ở nhà có nhiều người nói xong rồi Phật tử mới vô kể lại thầy nghe, nói rằng không biết mà làm sao mấy ông thầy không tu chi mà có khổ cực vậy. Ở đời ăn chơi hưởng không chịu, sống không bao nhiêu lâu, tận thế là sắp tới rồi mà cứ nói chuyện ăn chay với tu không chi vậy. Sao thì rõ ràng nói vậy thì mấy ông thầy rõ ràng là không có tí gì trơn. Thành ra nó là giống như là cái chỗ mà hưởng được mình không hưởng, mà mình lo làm những cái chuyện rất là mệt mà không đi vào đâu. Thì rất nhiều người ở gia đình vẫn có những ý nghĩ vậy, bởi vì không tìm được cái sự giải thích, không tìm được cái những câu mà thầy vừa hỏi các vị, tức là mình chưa giải thích được một cách nữa là liễu nghĩa cái vấn đề trên. Do đó cho nên khi mà nếu mà chúng ta muốn đón một ngày Phật đản mà vừa trân trọng vừa có một cái ý nghĩa sâu xa, thì chúng ta mới hiểu rằng nghĩa là nếu mình muốn hân hoan chia sẻ cái ngày vui của Đức Phật ra đời thì mình phải hiểu cả con người của Đức Phật, hiểu cả công hạnh của Đức Phật, rồi mới hiểu những người đi theo Đức Phật thế nào. Tức là khi các vị hiểu được Đức Phật, các hiểu hiểu được con đường của Đức Phật đi, thì các vị sẽ hiểu được thầy trụ trì hoặc hiểu được thầy tại sao những người này lại đi theo con đường của Đức Phật, phải không? Chứ nếu không thì mình thấy thế rất là tội. Khi các vị biết hồi thầy còn trẻ như vậy, thầy ở Việt Nam mà thầy còn trẻ, nhiều khi thì có lúc mà hồi xưa cái hạnh của thầy có lúc đi xuất thực, thầy đi có nhiều cô nói trời ông này cũng trẻ, coi ông cũng đàng hoàng, cũng tay chân đầy đủ, ông đi xin thấy tội quá, tu gì ổn vậy. Rồi ngay cả lúc thầy đi ra ngoài Hà Nội, thầy đi dự những cái buổi hội ngoại vậy, mấy người bắt cứ nói rằng sư ông sao mà đi tu chứ ổn vậy. Chứ vậy đó, tại vì người ta không hiểu được tại sao mình phải đi theo Đức Phật. Thì thầy nói hôm nay ngay trong cái chánh điện này cũng có những người có những cái thắc mắc ưu tư, tại sao mà mình phải về trong chùa để mình nghe, mình tin theo Đức Phật và mình muốn đi theo con đường Đức Phật, tại sao vậy? Nếu chúng ta không giải quyết được những khối nghi thì chúng ta chỉ là những người nghĩa là đến với Phật bằng con đường của mê tín mà thôi. Đây là vấn đề thầy nghĩ rằng nó rất là cần thiết cho người Phật tử hiện đại của chúng ta. Cho nên khi mà mình không giải thích được nhiều đó thì những đứa con và những đứa cháu của người Phật tử mà chúng ta sinh ra ở đất Úc này nó rất là hiện thực. Khi mà bắt đầu nó lớn lên là nó mới hỏi cha mẹ, nó cứ why, tại sao? Tại sao là phải đi chùa mới được? Tại sao là bắt con ăn chay mới được? Tại sao là bắt con lại Phật mới được? Nó hỏi mà mình chính mình bắt nó, mình muốn nó làm, mình cũng không giải thích được tại sao. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng nguyên cả hàng lố câu hỏi dồn lại mà mình tưởng rằng mình là một người Phật tử, trong khi đó mình không giải quyết được những ưu tư trên. Cho nên thầy nghĩ rằng cái giáo lý của Đức Phật nó thậm thâm bi diệu, cái hình ảnh của Đức Phật đó vừa cao thượng, vừa thanh khiết, mà vừa thân thương, vừa gần gũi cho người Phật tử phải tìm hiểu về Ngài. Nếu chúng ta không tìm hiểu về cuộc đời của Ngài, không tìm hiểu về lý tưởng và động lực nào của Ngài, thì chúng ta sẽ không hiểu được cả quãng đường của Ngài đã đi. Thì cái buổi hôm nay thầy nói rằng cùng các Phật tử mình cố gắng một tí, tức là mình động não một tí để mình nghe để mình coi thử rằng tại sao hãy đến với Đức Phật. Mình đã đến với Đức Phật rồi, nhưng mà hãy đến như thế nào mới được. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta đừng bao giờ làm một cái con người đến với Đức Phật bằng một cách van xin, bằng cách chờ đợi, bằng cách hoài mong, mà mình đến Đức Phật để gì? Để học hỏi những gì Đức Phật dạy. Bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng là Như Lai ra đời giống như một vị đạo sư vậy, tức là dạy và chỉ con đường thoát khổ cho tất cả chúng sanh. Và cái hình ảnh của Đức Phật ra đời giống như thầy trụ trì vừa nói đó, tức là hình ảnh của một con người làm cho nhân loại được sáng suốt, làm cho nhân loại thoát khỏi cảnh mê tối của u đồ. Thì nếu mà Đức Phật ra đời như vậy và Đức Phật làm được những điều đó, thì chúng ta phải tìm hiểu rằng nguyên nhân nào, động cơ nào để làm Đức Phật đạt được những điều đó. Kinh Pháp Hoa thì các vị đã nghe rồi, Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân lớn nhất của chư Phật ra đời là để nhằm khai thị chúng sanh ngộ lập Phật tri kiến, để tuyên bố rằng tất cả các Phật tử, trong đó có thầy và mọi vị thầy khác trong đời này, đều có một tri kiến Phật giống nhau, tức là đều có trí giác giống như Đức Phật. Nhưng mà tại vì mình chưa biết sử dụng, hoặc là vì do mình ham vui chơi trong cuộc đời này, mình mê lầm mà mình không sử dụng đúng cái gia bảo của mình, cho nên mình vẫn còn mãi mãi là chúng sanh. Còn Đức Phật là người đã nhận thấy được con đường đó, đã lấy được cái gia bảo đó và sử dụng đúng, cho nên Ngài trở thành Phật. Vì vậy hôm nay bắt đầu chúng ta bước vào chùa, bắt đầu chúng ta tìm hiểu câu đầu tiên mà thầy vừa nói đó, tức là phải tại sao chúng ta tin theo Đức Phật. Bởi vì khi muốn hiểu điều đó là mình phải hiểu Đức Phật. Mà các vị biết không, Đức Phật là đại biểu cái gì? Đức Phật á, thì cái chữ mà chữ Phạn nói rằng là Đức Phật là Buddha. Ngày xưa tiếng Việt mình gọi Phật là Bụt, mà tiếng của Phạn gọi là Buddha. Và khi mà Buddha được chuyển qua bên Tàu thì dịch là giác giả, Phật là người giác ngộ đó. Thì bây giờ mình hiểu về Đức Phật, trước khi mình muốn tin theo Đức Phật thì mình hiểu Đức Phật là ai? Là người giác ngộ. Như vậy là Ngài giác ngộ là giác ngộ điều gì? Ngài giác ngộ điều gì? Tức là Đức Phật nhận thức rằng trong suốt cuộc đời sống của Ngài, cái điều mà chúng ta phải nói rằng vô cùng sung sướng là Đức Phật là con người rất là bình thường, giống như mọi người. Nhưng mà Ngài đã có một cái dũng lực mạnh mẽ là dám từ bỏ mọi thú vui cuộc đời, trong đó có thú vui của cung điện, của tiền bạc, của vợ con, mà từ bỏ, khước từ một cách mạnh mẽ để vào rừng trở thành một người khất sĩ. Đó. Thì các vị biết rằng đây là một cái điểm chốt quan trọng nhất. Bởi vì bây giờ mình, con người của mình thường thường mình không dám từ bỏ gì cả. Con người của mình nó càng khổ sở chừng nào là mình càng bám níu chừng ấy. Cũng như bây giờ mình có được ít á, thì nghĩa là mình cứ việc tìm cách tạo ra cho nhiều. Rồi khi chúng ta có được nhiều rồi, chúng ta cố gắng gìn giữ cái nhiều đó, mà mất một chút á thì mình khổ đau, hao một chút á thì mình xót ruột xót gan. Thì bây giờ mình mới thấy rằng cái chỗ mà mình hiểu Đức Phật á, nó khác con người của mình là chỗ nào. Tức là từ một ngôi vị, các vị biết là làm một thái tử sẽ chuẩn bị để mà được nối ngôi vua, và có vợ đẹp, có con xinh, mà từ bỏ cả vợ đẹp con xinh, từ bỏ cả ngai vàng địa ngọc để vào rừng tìm con đường giác ngộ. Thì mình thấy rằng Đức Phật đánh giá, Đức Phật đưa đến sự giác ngộ vì lòng từ bi mà thương xót chúng sanh, nó lớn hơn nhiều cái sự thụ hưởng, cho nên Ngài mới làm điều đó. Cho nên bây giờ mình nói rằng cái bước đầu tiên á, mình hỏi một câu rằng chúng ta phải tin theo Đức Phật á, là mình thấy rằng mình tin theo Đức Phật là vì Đức Phật là một con người giác ngộ. Và Đức Phật giác ngộ cái gì? Đức Phật giác ngộ nói một cách rõ ràng là trong cái đêm cuối cùng, khi mà ngồi dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày, các vị biết là như thầy nói, thầy không kể hết lịch sử, thầy chỉ nói rằng Đức Phật là một con người có thật. Sau 6 năm tìm, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, tức là cộng lại 11 năm, rồi cuối cùng Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, hiện tại vẫn còn bên Ấn Độ. Đức Phật ngồi thiền suốt 49 ngày đêm, tự mình tìm ra một con đường giáo lý giác ngộ, và Ngài đã chứng ngộ được chân lý, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong lúc Ngài ngồi thiền và ngồi chứng ngộ trong chân lý đó, thì các vị biết rằng trong đêm đầu, trong đêm cuối cùng á, tức là canh đầu tiên á, Ngài chứng được một cái, tôi gọi là một cái thần thông, hay gọi là một cái minh. Cái minh nó rất là quan trọng, gọi là túc mệnh minh. Tức là Ngài, cái túc mệnh minh đó, cái tư duy túc mệnh minh đó, qua cái quá trình tham chiếu tu học của Ngài suốt 6 năm và suốt nữa là 5 năm tìm đạo, học cách được thầy đó, Ngài mới thấy được hết cả quãng đời của mình trong quá khứ. Nên bây giờ các vị thấy không, hôm nay các tất cả thầy cũng như các Phật tử có mặt ở đây, nhưng mà mình luôn luôn mù mờ quá khứ của mình. Mình không biết hồi trước cái kiếp trước mình làm cái gì. Rồi có nhiều Phật tử mới nói thầy nó, con nghĩ chắc hồi trước con khổ lắm thầy. Tại vì sao vậy? Bởi vì bây giờ không biết tại sao cái người con lấy trúng bà xã, trời ơi nó khổ. Trời. Rồi á cũng có nhiều bà tới nói với thầy, nói thầy biết không? Con nghe thầy giảng thông kinh nên con nghĩ rằng nữa là kiếp trước chẳng tu cho nên kiếp này chịu nghèo, hoặc là kiếp trước con tu hành sao mà con là bây giờ cái nghiệp nó đeo theo, con lấy ổng rồi là giống như là ở tù vậy đó. Đó. Thì có nghĩa là mình vẫn có một cái khái niệm là mang máng về cuộc đời quá khứ mình, nhưng mà mình không bao giờ rõ ràng kiếp trước mình là ai, không bao giờ biết, kể cả bản thân thầy. Đó. Tức là nếu mà nói thầy á, người ta hỏi thầy, thầy có biết kiếp trước thầy không? Thầy nói biết chứ. Hỏi tại sao thầy biết? Có tại vì kiếp này làm thầy chùa, có lẽ kiếp trước cũng có làm thầy chùa, cho nên ta nói rằng có cái căn, có căn tu. Cho nên hồi nhỏ chút xíu cái là tự nhiên cái vô chùa, rồi làm ở chùa, ăn cơm chùa, rồi thành ông thầy, rồi ở chùa riết. Cho nên bây giờ có lẽ là kiếp trước nó có một cái gì đó liên hệ lẫn nhau, mà cái nợ trần gian cuộc đời nó không có, nó không có dướng ai hết trơn á. Cho nên bây giờ trên có một mình như vậy là mình thấy rằng là mình hiểu về kiếp trước của mình một cách rất mù mờ. Còn Đức Phật á, với một cái sự dụng công của ngài trong 49 ngày đó, và ngày cuối cùng á, đêm đầu tiên ngài chứng được gọi là túc mệnh minh, tức là thấy được tất cả quãng đời của quá khứ hàng trăm ngàn kiếp, chứ không chỉ một kiếp mà thôi. Thấy hồi trước nữa là nguyên nhân nào, nữa là tất cả, thấy rằng tất cả pháp thế gian này là không thường trú, tất cả pháp thế gian là nhân duyên sinh, và con người tạo một cái nghiệp nào, nó chủng tử nào, nó dồn tới để cuối cùng nó tạo cái thân đời này. Cho nên lúc đó ngài quát nhiên đại ngộ, chứng được cái minh đầu tiên gọi là túc mệnh minh. À. Rồi qua tới canh 2, canh 3 đó, ngài chứng thêm một cái nữa gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là giống như con mắt trời đó, là thấy được tất cả những gì trong cuộc sống của hiện tại, hiểu được tất cả các sự hành dụng của pháp giới, cho nên gọi là thiên nhãn minh. Thấy được tất cả các pháp đều là vô thường, là vô ngã, là duyên sinh, không còn gì mà tham chấp nữa hết. Rồi canh cuối cùng ngài chứng được một cái chứng cuối cùng mà quan trọng nhất trong đạo Phật, gọi là lậu tận minh. Có nghĩa là thấy tất cả các phiền não, các nhiễm ô, những gì do mê lầm mà lâu nay mình tích chứa, tất cả đều được buông xuôi hết, sạch sẽ, trong sạch hết. Cho nên ngài gọi là lậu tận minh, tức là tất cả các lậu hoặc đều được đoạn diệt tiêu trừ. Cho nên ngài chứng được cái quả gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là tam minh. Đó. Thì khi các Phật tử mình tìm hiểu được vậy, mình mới thấy rằng Đức Phật cũng là một con người chúng ta. Và đạo Phật nó có một cái điều mà thầy nói rằng mình tha thiết mà sung sướng, hạnh phúc nhất để mình làm được đệ tử Đức Phật, là vì mình không phải là nô lệ cho ngài, mà mình biết rằng Đức Phật chỉ cho mình một pháp môn để mà mình cũng sẽ thành Phật như ngài. Đó các vị thấy không? Nó bình đẳng đến mức độ đó. Bình đẳng đến mức độ rằng không bao giờ cái người Phật tử chúng ta sợ hãi rằng mình không thành Phật hết. Đó. Vì trong tứ quần thệ nguyện là các Phật tử thấy rằng đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó. Nếu mà tất cả có chúng sanh nào trong cuộc đời này, chúng sanh nào trong cả bản thân của mình, nó chưa được có duyên, có phước mà nó cần tu học đó, mình thệ nguyện độ. Đó. Rồi nữa là phiền não của mình, bao nhiêu phiền não của mình thệ nguyện đoạn. Đó. Rồi tất cả các pháp môn nào mà Đức Phật đã dạy trong kinh, trong sách mà các Phật tử đang học đây, mình thệ nguyện để mình học, để rồi cuối cùng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tức là mình quyết định thành Phật, mình cũng giống như Phật. Đó. Thầy nói rằng cái sung sướng nhất của người Phật tử trong hân hoan, trong cái ngày mình chia sẻ ngày mà đản sanh Đức Phật á, là mình biết rằng mình sẽ là một vị Phật tương lai, mà mình biết rằng thầy, tất cả mọi người bạn bè xung quanh mình đều cũng sẽ thành Phật. Tại vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật là một con người giống hệt mình thôi. Thầy nói các Phật tử điều đó là vì sao mà các vị biết không? Thầy đi Ấn Độ rồi, thầy tới ngay chỗ Đức Phật sinh ra, tới ngay chỗ Đức Phật chụp niết bàn, và tới ngay chỗ Đức Phật ngồi thành đạo. Thầy thấy là người Ấn Độ không có gì hơn mình cả. Đó. Bây giờ các vị thấy không? Nếu các vị qua Ấn Độ, các vị thấy là Ấn Độ nó còn nghèo, nó còn khổ, nó còn là lạc hậu hơn mình. Đức Phật sinh tại đó. Đó. Với một con người, với một cái thân hình và với một cuộc sống tại Ấn Độ mà Đức Phật thành Phật, thì tại sao mình lại không có thể thành Phật được? Phải không? Và chính Đức Phật cũng nói điều đó. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó. Và chúng ta hiểu Đức Phật, cái đầu tiên để rằng nữa là tại sao chúng ta tin Đức Phật, là các vị thấy rằng tất cả mọi người trên thế giới cuối cùng họ đều đi đến một cái đỉnh cao, họ xác nhận rằng Đức Phật là một cái người đại cách mạng, coi như một cái người nữa là làm cho cuộc đời nữa là thấy rõ rằng thế giới này con người là tấu linh, con người có thể tu thành Phật được. Bằng chứng là ai? Bằng chứng là Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta tức là tên thật của Đức Phật Thích Ca khi chưa xuất gia làm thái tử. Sĩ Đạt Ta là một con người bình thường, một con người có gia đình.